ลูกค้าเยอะขึ้นผู้หญิงกับคุณครับผมจะห้องบาร์แค่ไหนช่วงไหนไปเจอเป็นเตาลูกหันจ้ะนะเจอสายยาลูกค้าเยอะขึ้นนี่คือแล้วอุปสรรคเยอะขึ้นนะนี่มันจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นเดี๋ยวถึงมาเดินไปถึงหมู่เยอะแต่ก็จะได้ฝากยาลูกค้าเยอะนะรอนะnếu mà ai mà có thiện căn xeo về lắm mới được tập được chương trình này, đó là tâm chương trình là lúc thành sân, tâm sân với chương trình lúc lớn, thấy thiện căn này, đỏ phát gọi thì đỏ đỏ, thiện căn cũng đỏ là đôi chương trình việc nặng, từ sân nó nặng nó nóng, thành ra thầy tinh thế nào lúc mà nóng, giờ tôi nói trong kinh nói là, nhưng mà cái đời mà chưa chưa là kiếp kiếp hỏa tức là xuất hiện bảy mặt trời, mặt trời xuất hiện dĩ nhiên là chưa đến, mình chưa đến đó đâu, từ từ nó được nâng lên khi mình đến được mặt trời thì dĩ nhiên là từ mặt một mặt cũng tâm mình sinh ra mà bảy mặt trời cũng tâm mình sinh thì mình ác thì tự nhiên thì lúc đó là mình cháy hết mặt đất mình không còn ai sống sót. Bây giờ mình phải giảm đến lại số chín, lại có ba vị, một là trí tâm họ thì cấm giới, họ thì cấm giới tức là những cái giới luật của Phật. Mình thọ đó, thọ cũng được trì, thọ, trì. Và hai là dùng tướng giới pháp, thu phục chúng sanh. Thế là thu tướng giới pháp thì nó không là ai nhiễm nhiếp, nó được cái rồi nhiễm nhiễu, ngọt ngào. Bởi vì chúng sinh mà ai cũng thích em nhiễm, em con lòng con Phật cũng vậy. Và nhiều khi người ta nói là cái khoai, cái kê cũng cứ nghe đấy mà. Có ai đang nói chuyện, nó biết không? Nó một lần có cây mà nó ủ rũ gì nè, mình ta sắm mình ra cho nó nghe đó, tự nhiên cái hoa nó nở là đất thiệt có, cái đất nó cộng cảm thông, có cảm thông, nó vô có trong chuyện gì thập tứ hiếu có mạnh thôi, mạnh tông khóc măng đó.
Con có một cái cây ngọc lan, con bị trầm, nó rơi hôn nó là chết rồi, thầy xong con ra con nói, thôi tội nghiệp quá, thôi đừng chết nghe sống thì con bông cúng Phật. Thế bây giờ sống lại.
Thấy không? Nó lệ chính nào.
Con biết là cô chết rồi, con nói trời, tại sao chết không phải. Con
không chết. Con thần không? Con thần, tại cô nói mọi đỡ thành không. Con không đi, con đừng đi rồi. Nhưng mà cô nói thì mọi thằng nào ông hỏi là em đang có lý mà lại nhà cô này cái cây nó sống. Không phải, cái cây nó không thần. Cái thần, cái thần những cây.
Linh, linh tính.
Nó không ở được mặt trên này. Mình ra trên sau mà nó dùng chùa cộng nó không lên nổi, những con thần nó không thích ở chùa, nhưng ở nhà thì được, còn cúng Phật thì không phải. Tôi có thần ở chùa thì mình có hộ pháp khác, Phật pháp khác. Nhà bố bố thí nhiếp, bố ai ngự nhiếp trước, thì ông gặp bảo bố thí nhiếp. Thật sự là nó nói bố thí nhiếp pháp thì đi đầu tiên là bố thí nhiếp, ai ngự nhiếp. Thấy không? Lợi hành thế là làm cho người ta thấy là ít. Mình làm lợi cho ra, khi mình ta tới, mình làm đây thì có lợi ích rộng lớn. Cái mở pháp hộ này là làm lợi ích cho người ta, tôi đỡ. Thì cuối cùng tổng sự cái rồi, ta đến thì mình cùng hòa đồng với nhau mình làm việc. Bốn cái nhất này khi là cái pháp một tháng, muốn học của các bạn là bốn cái nhất này. Thành ra thì đầu tiên là dùng cái bố thí để văn hóa thành bọn sẻ. Dùng cái lửa để hóa tâm sân thận, dùng cái lợi ăn, cái động sự để hóa tâm phân biệt, dùng tứ nhất pháp để thao phục chúng sinh, để chúng ta là lời nói dịu dàng không thô bạo, tức là khi đức thì nói là lời nói dịu dàng không thô bạo nó nằm ở trong cái án ngữ nhiếp, nhưng mà tại vì cái án ngữ này nó quá quan trọng, cho nên lặp lại hai lần, mình lấy nó ra khỏi cái như không đọc lần nữa thì mình thấy này, cái câu nói dịu dàng không thô bạo này là một cái khí cụ, nó là cái công cụ rất là có hiệu nghiệm để mà độ chúng sinh. Bởi vì trên thế gian này nói chuyện đó, mình nói chứ không có ai thích người khác mà nói lời mà tham học hay là thô bạo đối với mình, thấy không? Dù là mình có lỗi, mà dù mình biết mình có lỗi, nhưng mà giả sử cái người đối tượng mình mà nói câu mà quá mạnh, mình cũng không cảm thấy ục, mình cũng chưa khi mình đã mình định sửa. Nhưng mà tại vì ông này không có còn khô bạo, thằng năm mà cố không thành sửa. Thế là cũng khó, làm cái rất là khó. nó làm xong, cố gắng cái ánh nhiệt hoàn toàn. Rồi cái số 10 là có ba việc. Một là đem Phật pháp bố thí cho chúng sinh, thấy không? Phật pháp bố thí chúng sinh, không bắt buộc phải lên giảng đài, không bắt buộc phải đắc ti, không bắt buộc phải vào đâu cũng có làm được, mà người tại gia cũng có thể làm được. Ví dụ như thường thường người tại gia độ chúng sinh dễ hơn, mình làm sao cho ta thương mình, ta nể mình, mình nói thì mình nghe, thấy mà đi xa Phật pháp mình nói mình ra. Cái gì mình thấy là người bạn mình, ví dụ như năm nào cũng về thì về miền Nam đi cúng bà cúng sao cúng sướng cúng sướng rồi mình đã trả thử người đó vào trên thử mình cũng khuyên cũng là cái đó không phải là trong Phật pháp nó là quân đi Phật thì cũng có những cái đạo thân cũng có những cái người Phật cúng sướng rồi một cái người thân 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 thiết chúng trong người ta đang thờ người ta mê mà mình nói có đáng thì phải giận mình. Nói từ từ cho ta hiểu, đó là Phật pháp từ bố thí chúng sinh. Hai là đem tài sản bố thí cho chúng sinh, như Việt Nam. Thì là ngoài pháp, là đem tài thí, hay là pháp thí, hay là tài thí. Ba là khuyến khích chúng sinh bố thí tài sản Phật pháp. Tức là mình làm đâu, mình khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Thì cái này đó thì người đại gia làm việc, cái này thì người đại gia làm đắc lực cho người xuất gia. Thầy nói như vậy nhưng mà các thầy những việc chứng phạm vi mà đội sinh rất là hạn hẹp. Thì ví dụ như con số theo thầy này thì thấy người khác tới chứ không muốn đánh nhau thì chẳng như thầy mình theo không thầy mình nghe theo bên kia nó thì giờ khi con thầy thì bó tên không làm được gì. Số 11 lại có ba việc, tức là Đức Phật nói như là ông thiện sinh những cái việc này mà cần thiết cho người Bồ Tát đại gia để mà làm việc thực sự. Một là thường đem pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, cho mình biết đại thừa là gì, tiểu thừa là gì, mình biết cái sự thù thắng của đại thừa so với tiểu thừa là sao, cũng phải tùy coi căn cơ của cái người mà mình nói. Nhiều khi mình có cái món ngon, chẳng mình nấu một món rất ngon nhưng mà mình biết cái người đó không thích món đó thì mình không mời họ đi, mình đem cái món họ thích ra mình cho họ ăn mặc dù cái món đó không ngon. Chứ đừng nói là mình cái cá tính là mình có gì ngon thì mình muốn ta ăn, mình không ăn thì mình giận, cái đó không nên. Mình đã nhiều khi có nhiệt tâm quá cũng không được. Hai là thường tu tập để thăng tiến, mình phải tự mình tiến bộ bằng cái tu tập giới định huệ. Mình giới thành nhân giới thành thọ giới, mình cố gắng mình giữ giới, tức là mình tu giới. Để sống là mình sao? Tụng kinh mình chiếc tâm chuyên chú được nó thì nhiều. Mình đứng giữ cái riêng chút. Không tư định. Mình nghe thầy cứ hấp, à ha, liễu ngộ. Đó là một thằng tu Phật. Anh là một ngày mà được một giới, được định, được phải, đúng không? Thấy không? Còn mình bước ra khỏi cửa chùa đó, nó là tham sân si nữa. Thấy không? Thầy nói là thường tu giới định huệ, tốc diệt tham sân si là vậy.
Tức là, tức là cái năm tức vụ.
Tức là chặt đứt nó, tức thì mình phải thường tu tập để tăng tiến, tinh tiến tu hành giới định huệ, để cho mình cái tham sân si mình nó càng giảm trở lại. Và cái cuối cùng quan trọng là không có khinh không sợ. Cái này chẳng hạn, cái này cái người tại gia thì người xuất gia thì có được cái sự nhất định người học Phật, cũng người định những cái này học được dài chữ. Cô được vào bộ kinh, nó tập hai hai éo rồi rồi. Biết hết rồi không? Biết hết, nhiều lắm, biết rõ ràng. Nhưng mà tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng xong rồi. Mấy này xong rồi ô mê, xong rồi vô mê. Không hiểu gì Phật pháp. Đấy cái đó là sợ kỳ chứa. Thế nhiều một tiếng một tài chữ, một tài câu, một tài hướng đạo cho mình. Thành ra cái hạnh mà cái hạnh của người học Phật cũng như người học đạo Nho, đạo Nho, bất cứ đạo nào đó là cái chuyện thiên cung. Thành ra cái ngay cái người mà xuất gia cái gì học giỏi kinh điển tam tạng được thông suốt độ không khởi tâm sinh mạng, cái này cũng dễ như vậy. Tiểu thừa cũng như là đại thừa cũng vậy, mặc dù thấy như không khinh ra mặt nhưng mà trong tâm nhận thấy mình kêu cao hơn người ta, nó có thường nhìn thấy chúng sinh vô nó không biết gì, bắt đầu nó là con thanh niên, nó là một cái người vô tri, nó có nhìn cho nó cũng có được tốt. Số 12 lại có ba việc. Một là dù đầy đủ phiền não nhưng vẫn chịu được. Đầy đủ phiền não tức là mình là một phần của mình, là đầy đủ phiền não, cái đồng mình cụ túc phiền não, cụ túc phiền não phần cô, tức là mình phiền não rất là xí thạnh nhưng mà vẫn nhẫn chịu được. Thân nhẫn chịu cái gì? Nhẫn chịu phiền não nào? Một là dù đầy đủ phiền não, tức là dù mình nè, mình là đầy đủ phiền não nhưng mình vẫn nhẫn chịu được. Nhẫn chịu cái gì? Nhẫn chịu ai? Mình đầy đủ phiền não nhưng mình vẫn nhẫn chịu cái phiền não của người khác. Ví dụ như mình mặc dù mình còn đủ tham sân si nhưng mà khi mà ta đến là tham sân si nó mình vẫn chịu được, chắc là đây là cái hạnh của Bồ Tát. Cái hạnh của Bồ Tát tức là tại cái những người này đó, họ có cái năng lực như vậy thì họ đi trong sinh tử được, mặc dù họ chưa có chứng Phật quả, họ chưa thành Phật, họ chưa chứng được những quả vị lớn, nhưng mà khi họ ở trong sinh tử để độ chúng sinh đó, thì họ có năng lực chịu nhẫn chịu được cái chuyện nào chúng sinh, tức là sao, mặc dù họ phạm thiên phạm phu nhưng mà người khác đến tránh chửi họ, họ vẫn có thể chịu được. Nên đó là cái năng lực của Phật giáo. Cái người bên Thanh Lăng á, họ phải ra khỏi sinh tử là vì họ không có cái năng lực này, không có cố gắng thành như chân thì nó sẽ nhanh thì họ ra khỏi sinh tử. Nhưng mà cái người Bồ Tát á là tuy rằng mình là phạm phu phiền não nhưng mà mình nhẫn chịu được phiền não của người khác. Hai là tuy biết phiền não nhiều lỗi lầm, lòng vẫn an vui không nhàm chán. Câu này là còn tốt hơn nữa. Tuy biết là phiền não có nhiều lỗi lầm nhưng mà vẫn an vui không nhàm chán là sao? Cái câu này cũng là cái hạnh vô khán nữa. Là sao mình biết ra cái ở trong sinh tử rất là nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái lỗi lầm, nhưng mà sao mình cách được an vui ở trong sinh tử trên độ chúng sinh. Ví dụ mình thấy là dùng nhà mình biết là chúng sinh phiền não, chúng sinh mỗi ngày đến cho mình phiền não, đúng không? Nếu mà những người mà tự tâm tự thừa nó không thèm tu để muốn tu mình tu, nhưng mà ngồi vào lúc tạ không thấy tạ, thấy tôi sợ quá thì tôi sợ lắm. Nhưng mà cái người mà đáng đó, an vui nghĩa là họ vẫn không nhàm chán cái việc độ sinh, họ vẫn an vui nhẫn chịu, họ không có nhầm. Họ vẫn yêu thích chúng sinh, họ vẫn tìm đến chúng sinh, mặc dù họ biết chúng sinh sẽ đem cho họ phiền não. Biết cái ông đó mình đến nhà ông sẽ quấn mình, nhưng mà vì muốn độ ông mình vẫn đến nhà, nhận chịu cú đấm con trước rồi mình độ sau. Không có đáp năng lực của trời của Bồ Tát. Bởi vậy cái người Bồ Tát, cái người mà trong trời của Bồ Tát rất là vững đại, rất là nhẫn chịu. Mình phải học cái đó. Ngay khi mình tại vì mình chưa có trình độ chứ. Để xong mình hiểu rồi, mình có thấy những người Bồ Tát này rất là cảm động, mình rất là thương các ngài. Các ngài có thể gặp biết bàn, ngồi yên mình ăn hưởng pháp đạt ở cái ngày không nào. Cái ngày lặng lộ trong sinh tử là vì mình thì hiểu để cho mình chửi rủa thì mình đánh đập. Mình ngoài là mua ngon không Bồ Tát. Thấy không? Còn ngày cuối cùng, thấy không? Rồi được con nắng thì bác điện kéo vô, vô bờ, thấy không? Bữa sau, cầm xuống quá từng lúc mà thì bác chửi rủa đánh đập. Đâu biết là hiện là Bồ Tát, quán Bồ Tát đâu, nhưng mà sân hận cầu thì đánh đập cái chúng sinh. Đâu biết là phát hiện ở thời gian này, ví dụ vậy. Thành ra mặc dù là các nhà biết rằng nhiều não là gây đến nhiều lỗi lầm, nhưng mà vẫn an vui, không nhàm chán với chúng sinh. Cái này cuối cùng thì cái còn khó hơn nữa. Ba là tuy mình còn đầy đủ phiền não, là mình không, vẫn có thể diệt trừ phiền não của mình. Mình là đầy phiền não nhưng mà mình thấy bị trừ phiền não thì khai thác cái này một lần nghe lạ vô cùng, phải không? Không lạ, không có lạ đâu. Vậy ví dụ thầy là người đầy phiền não nhưng mà thầy vẫn có thể làm cho thầy bị trừ phiền não, thầy giảng những gì, thầy phân tích những thứ tự nhiên ở nhà, tự nhiên biểu mổ, tự nhiên tự
Thành ra mình ví dụ như mình con người mình á, mình hay hay bắt đổ người khác, mình thấy người ta có điều đó mình không có thèm nghe mình để mình sửa đổi. Thành ra mình không đầy đủ phiền não đó, mình đừng có tự cảm giác mình tự ti. Thành ra nó cho bên tự tưởng nó chưa có tự độ là tự độ người khác được, không bắt buộc, không bắt buộc. Nghĩa là cái đối tượng của mình mà họ không trả được thì đập hộp bỏ vào được, mặc dù mình có phiền não, quan hệ có duyên như người đó, tầm độ họ được. Chứ bắt buộc mình nó chứng lên hết phiền não hay là mình hết cái hết tiền hết kia mình mới độ được, cái đó không phải vậy. Nếu mà có người đợi cho mình nó tự độ xong thì những người tôi vẫn thành tự độ xong đâu, phải không? Đợi rất là lâu. Thành ra trong lúc thì mình có buổi tác hành là mình vừa tu mà mình vừa độ cho người khác. Nhưng mà độ những gì mình độ mình không có phải chạy em độ tu độ chị thì gì đừng nói vậy, đừng nói vậy. Độ mà tao không biết mình độ mà hay em không chứ độ mà dỗ người xứng độ là sao không ai giờ không độ á, bây ai cũng muốn độ người kia tu chị độ tôi nè để tôi độ chị độ hai người đừng độ, hai người đừng độ khi nào dặn che không nên. Mình làm sao mình khéo léo, bởi vì cái đó bởi vì nên kêu là cái phương tiện mà độ sinh rất là tế nhị, tế nhị. Thành ra như vậy nè, thành như vậy nè, mình đi không độ được nhiều người, không độ được nhiều người, biết không thấy không? Thế chúng ta nghiến má thở, thế là cao siêu quá, thiên hạ thấy tướng tướng xa xa, thật thưa thầy, đứng tức tiên kìa kìa. Thầy không nói thì nghe không, mình cũng cực gật kiểu nhưng mà không nghe, nhưng mà cũng người bạn. Không, quen với mình mỗi ngày đi với mình nói chuyện rất là tầm thường, nhưng mà khi ta nói được câu nào mới không biết sự độ thành ra chính là như vậy. Có độ chúng sinh có thực tế hơn, chứ còn ngồi đây độ chúng sinh không thực tế, nó nguyên tắc thôi à, nó nguyên tắc thôi à. Thành ra quý vị đừng có cảm cảm từ ti nói rằng ồ tôi phải đợi tôi có hết thì mở muốn độ người khác cũng phải. Cái giác ngộ, cái ngộ nó tùy lúc. Có thể mình ngộ điều này, mình hiểu rõ điều này mình ngộ, nhưng mà mình mê điều kia thì cái điều nào mình hiểu được mình nói mình biết, còn điều khác mà mình mê á mình phải chấp nhận cái này khác. Chỉ dẫn là mình thành ra mới là kiểu là có khổ, sự khổ tương tâm cái như này sao tiểu thừa họ không hiểu, không nghĩ là chỉ có một Phật thôi, chỉ có một Phật và cái Phật không có quyền độ người khác. Thì mình nghe nó lý tưởng Bồ Tát, Bồ Tát độ chúng sinh, rồi người nào cũng độ Bồ Tát, rồi người nào cũng độ mình. Họ nói, ai độ ai vậy? Chỉ độ nhau chứ có gì đâu, không độ nó. Độ nó có kiểu leo lên kia mới độ xuống, không phải vậy. Độ là làm cho người khác vượt qua một cái chướng ngại, đó là độ. Độ là vượt qua, làm cho người ta có một cái thắc mắc, vấn đề, mình đang làm cho người ta hiểu rõ. Người ta giảm thì nữa, mình độ nó rồi. Người ta phải hiểu cái chữ nó cái nghĩa rộng rãi rộng quá, chứ không có nên chấp giữ mà tưởng cái độ là phải ngồi trên cao rồi tăng thần thông xuống sống hào quang xuống mà độ, không phải được. Cái mà có thần thông mà độ chúng sinh đó nó phù thắng, nhưng mà cũng chưa chắc lúc nào cũng dự nghiệm. Thành ra nếu mà đọc cái từ khác du già nó có nghĩa là nhiều khi có thần thông mà độ chúng sinh không được, nhưng mà giả sử có thần thông thì nghĩa là mình có biết cái cách để mình độ người ta thì nó đi dễ hơn. Cũng ví dụ như mình nấu một bữa tiệc, mình mở một bữa tiệc thì ví dụ mình mời những người bạn, mình biết những người bạn nào họ thích món gì thì mình nấu món đó để đãi người đó. Người khác mình nấu 5-7 món, người nào cũng có cái món họ thích, đúng không? Cái phương tiện của người khác là gì, chứ không phải mình nấu món mình thích, không phải vậy. Mình thường thường mình nấu mấy món mình thích rồi mình ép người ta ăn, cái chúng sinh là vậy đó. Không nên, mình phải hiểu người bạn mình thích món gì mình nấu cho họ. Nhưng bởi vì trên mình cái thường mình không nghĩ đến người khác, mình nghĩ đến mình không.
Nhưng mà ta biết anh Kinh nấu cho người ta đủ được.
Câu hỏi nó nan đề rồi. Chưa chắc. Nếu mà con muốn có cái người đó có duyên mà con muốn độ, nó đưa kêu tao nít, con nít nó thịt cho bạn ăn hết. Rồi từ từ con nói Phật Pháp cho ta nghe. Nếu mà cái miếng thịt đó mà có thể đem hỏi vào Phật Pháp, cũng nên nấu thịt nó thịt. Không bắt buộc con có các câu phải không nấu thịt. Vì con không sát, cấm sát thì là tự mình giết, tự mình đưa người khác giết. Chứ Đức Phật không có bắt buộc người tại gia phải ăn chay. Ăn chay là cái vị khác ở trong Bồ Đề quý vị cảm nhận được. Cũng quý vị giả sử những người mà bây giờ nghĩ đang ăn chay mà cái người gia đình họ, mình vẫn người ăn mặn, mình vẫn nấu ăn cho ăn hết. Hôm nay mình ăn chay mình ngồi cao lên, mình tới rồi tất cả mọi người khác là ở dưới, mình là ăn thịt là tội lỗi, làm cho họ cảm tận nhận như mình là một người thánh thiện đứng trên cao, rồi bắt đầu xây khoảng cách mình với lại thì tương tương là mình độ họ rất là khó. mình nên hiểu như vậy. Mình không bao giờ gây một cái lịch duyên chúng sinh, thấy không? Mình tùy thuận chúng sinh, mặc mình ăn chay trường, nhưng mà mình dừng với cảm nhận, đừng làm theo cảm đức, cái sự ăn chay của mình làm cái gì nó khác rồi, nó cao siêu, nó có vậy thanh thánh thiện. Mà cảm nhận ở sự ăn chay này là bởi vì đó là sự quả sức khỏe mà nó còn làm cho tâm an định. Thì tự nhiên cảm nhận sự ăn chay mình có lợi ích thì nó bắt chước mình. Nên ví dụ nó con mình thèm thịt, nó cho con thích, nó thì ăn được con, đi kiếm mua thịt nó. Không, mà không có cấm gì đó. Cái người ta, bởi vì cho nên đừng có mình đừng có đi quá đà, mình cứ nghĩ là ở mình ăn chay là tất cả đụng tôi thịt tội lỗi sợ tôi ghê gớm lắm, không phải vậy.
Thầy con không có, không phải là con thấy như vậy, mà ví dụ như ăn chung bàn ăn đấy chứ thôi thôi đừng có đụng con sao con, ví dụ như rau đắp vô con cũng không có, con cứ để tự nhiên, nhưng mà bảo con giờ cắt thì con sẽ
cắt. Thì cái đó là cái gì?
Con không dám
ngó. Nếu biết rồi nhưng mình đừng có cảm nhận.
Con không có làm cho ai cảm tưởng gì hết á nhà. Ví dụ ăn chung bà, người ta nói như mình nó thắt cái này của chị con thấy không? Cứ như nó sao đấy. Con thấy không cứ bình thường. Ví dụ con đi ăn.
Thế thì nên cái vấn đề mà khác chương trình khó.
Con ăn bữa tiệc cũng vậy. Ví dụ như là con gạt gạt cho con ngồi con ăn rau tự nhiên thôi. Con không có giống như là mình không phải đụng cái đó phải tội thì gì con mới làm như vậy. Con bình thường thôi. Con, nhưng mà bảo
mà
con
thích
thì con dám
cắt. Cái đó mà vấn đề mình cái này là nó sẽ tùy thuận chúng sinh. Bây giờ chúng sinh nó đâu phải là người nào cũng giống mình, hay người nào cũng hiểu đạo, hoặc là người nào cũng như ấy không. Thành ra ví dụ như mình có cái dụng đối tượng nghe vấn đề là cái nó có ép của ông cây trường, ép của ông cây, mình chỉ làm cho các vị tự nhận thức và tự ý thức được mình là người Bồ Tát, mình có tâm Bồ Đề, mình thương chúng sinh, mình thương chúng sinh thì mình sống mãi thành họ kia thôi. Hiểu không? Nhưng mà nếu mà giả sử nhiều mình còn nặng thì mình đừng có tự giết, đừng có sai người khác giết, và đừng bỏ người khác giết thì mình ăn ví dụ như vậy. Hoặc là nghe tiếng con vật kêu mà vẫn ăn nó sẽ chất lượng tốt. Thành ra cũng kêu là cái tao cũng chưa biết được, hoặc là tao tịnh được. Cái gì cũng vậy à, Bồ Tát quan thế mà đôi khi ví dụ như cần ăn thịt thì đôi khi sinh này ăn thịt. Nhưng mà những người nhưng mà không phải vì mình ăn thịt mà để mà ăn cho cái thì nó khác, ăn cho nó khác. Thành ra vấn đề thì nói cái người tại gia bởi vì tại sao mà đức Phật tốt mà người tại gia bị người khác kêu làm được rồi vậy, nếu thầy dễ dàng chưa chùa rồi muốn làm gì làm đâu ai ấy đâu, còn mình mà kêu mình còn chung đụng cái xã hội, mình còn để người ta cái tiền cái hoàn cảnh nó phức tạp hơn mà nó tiền não nhiều hơn, thấy không? Tại những người mà Bồ Tát tại gia tu khó hơn trần trời khi mà mình làm được gì đó, cái công đức nó lớn vô cùng, là bởi vì mình lại đại những cái Phật pháp, mình đem cho cái người ta lòng tin đối mình, cái mục đích mình học Phật để mình làm cho người xung quanh mình tăng trưởng lòng tin đối với Phật pháp. Chứ mình học Phật mà mình làm cho người khác khác cả với Phật pháp là người khác tỏ lòng tin với Phật pháp thì mình phải có lỗi với Phật pháp. Ba, lại có ba việc. Một là thấy người được lợi vui như mình được, cái này họ thấy người khác được lợi mà vui như mình chính mình được, cái này phải tu, phải có tu dưỡng, phải tu dưỡng thông sâu lâu ngày. Từ thường thấy người khác được lợi mình cũng có được vui, huống hồ vui như mình được, mình vui mình được mình vui lắm, nhưng mà người khác của không nữa của đó mình không vui, huống hồ là vui như mình được, phải không? Thì là khó. Nó hai trình độ đó, thấy người khác được mình vui là một khó rồi, mà vui như mình được nữa phải lên một bậc nữa mới được. Hai trình độ đó là thành ra rất là khó, rất là khó. Cái này cái tập, cái là kinh mình hai, cái là thắng tính đố kỵ, thấy người ta đẹp hơn mình, thấy người ta giàu có hơn mình, thấy người ta nói năng dịu dàng hơn mình, thấy người ta mình nói ngọt ngào hơn mình, cái gì cũng khởi tâm đố kỵ. Cái đó là cái bệnh đó. Có những đàn bà mà không ví dụ như giờ, ví dụ như giờ đang có hội cái tánh rồi chuẩn bị đến đó làm công quả tất nhiên như các thầy kia, cái là rất là lợi cho quý vị. Chưa đi nên đi đi. Tại sao vậy? Biết cái người mà có quen biết lớn không, quen biết nhiều không? Ờ, cái người mà quen biết nhiều người đó là lợi lắm, không ai dám giết mình. Chỉ cần nói đó không quen nhân ba đó, không quen với ông chủ tịch đó, học không quen ông gì, tự nhiên là nể à. Còn những người đi quen với nhiều người, nhắc thích những người thầy, thích những người cô, thích những nhiều chúng sinh, cũng thích những bạn, cái những người đến đây là những người đến cùng đạo trưởng mình, là những người mình dễ thích những họ trước nhất. Cái người mà thấy được lớn, tôi quen biết lớn là đi đâu đời sau rồi, là đi coi cái nhà ông này rồi, cố tình quen ông tham mấy ông nữa, ông thực ác với đời sau cái gì mới những ai nói được mình sao, tôi quen với một đám này, tôi quen với cái phòng, cái sở, thì tôi từ ha, chứ nói tôi không biết ai hết, tôi không quen ai hết, nó hiếp mình đi. Nếu một vị có nhân duyên thì cũng nên đi cái chuyện đấy. Các vị xuất gia khác, cái chìa khóa của sự lợi ích là từng lớn để soi mói tìm những đời tư của từng thầy, hãy tu vì thế tu, hãy làm việc này, tư thế làm tăng, cứ ai đi đạo Phật không có nhiều được rồi cũng nhiều đi ra, này thấy người được lợi vui như mình được, đây là cái tùy thể công đức, ta là được sự an vui. Không giữ riêng mình hưởng thọ, tức là mình có cái gì an vui nào đó mình sẽ ban bổ để phân tán cho mọi người cùng chung hưởng. Thấy không? Để như vậy, mình để người ta an vui thì việc gì mình thấy là cái mặt gì bự chứ vậy. Ít hay nhiều, luôn luôn nghĩ với người ta. Thấy không? Thường thường có gì giữ riêng mình hoặc là nhiều không cho gia đình mình, những con cháu mình. Người này hoặc là mình nghĩ với người khác, cái hành động khác. Đối với giáo pháp tiểu thừa không sinh tâm tự mãn, tức là cho đây là để cảnh cáo những người mà biết cái tưởng thường cho đó là chân lý được mà tám đại thừa, cái gì cũng vậy, mình rất là khởi đi chứ để mà cái đường mình sinh trong gia đình đạo, đạo gì đó đừng cho đó cái đạo đó là đạo chân lý, thì mình thấy những đạo khác thì mình giải thích đó, mình không tìm hiểu, người ta bây giờ mình là người đạo Phật mình không nên bài xích đạo khác, bởi vì cái xương nó có hiểu gì đâu cả đâu. Nhưng mà ví dụ như cái gì mình biết của mình, có cái gì hay thì mình nói mình phải biết. Có ví dụ người ta có công kích mình thì mình lắng mình nghe, em có lý hay không có lý thì giả sử mà không lý thì bỏ qua, còn có lý thì mình có thể là không phải mình nghiên cứu là con đạo mình chỗ đó có phải vậy không, ví dụ vậy. Để gì là mình phải cần đức tin của đối đức đạo của mình nó làm nó vững. Nhưng mà thầy cho ông chắc quý vị nỗi thì bước vào con đường đại thừa này, nỗi thì đi đúng đường mà thầy không có nghĩ rằng thầy phủ đoán hay là như là thế nào, phải không? Nhưng mà tại sao bởi vì thầy thấy rõ ràng cái mô hình của cái vị Bồ Tát của mình trong đại thừa này là có một vô tình lý tưởng cho tất cả chúng sinh, một con người mà luôn luôn hy sinh cho chúng sinh, luôn luôn nghĩ đến người khác thì thầy đó có gì thấy một số không, phải không? Con người một cái lý tưởng cao cả, con người một cái tâm quảng đại như vậy thì đó là mình đang học chứ, phải không? Thì đó là con đường đại thừa. Thành ra đây là mình bước vào cái mình học tập cái lý tưởng đại thừa này, đây là con đường mà mình nghĩ không sai, không sai. Lại có ba việc: một là nghe sự khổ hạnh của Bồ Tát, tâm không tin sợ khổ hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát có khổ hạnh không? Bồ Tát có khổ hạnh, mà Bồ Tát cũng có không khổ hạnh, tùy. Như Bồ Tát Thích Ca, Bồ Tát mà đều có cũng sư mình làm Bồ Tát đó, thì khi cần thể hiện khổ hạnh ngài đã có thể hiện khổ hạnh, nhưng mà khi mà cần thể hiện mà hưởng thọ ngài đại sao ngài không sinh trong gia đình ngoại đạo khổ hạnh mà ngài sinh nhà bằng ông vua, lúc mà ngài hưởng thụ khá lạ, ngài tận tình hưởng thụ khá lạ, thể thử là vậy, lúc mà còn trong cung ngày đêm đàn địch ca vu múa hát, đó là sự thật thể hiện cái chúng sinh đấy, mình đang hưởng thọ ngũ dục, chứ đừng nghe nói ở hồi xưa đức bổn sư hưởng thọ ngũ dục cái trề ngôi, bởi vì cho nên mình đó, mình bị cái bóp méo là mình cứ nghĩ là người tu hành là phải khổ hạnh, người phải mặc áo lam lũ rồi mới là phải ăn uống phải chay mới là khổ sở, đó là cái quan niệm ngoại đạo. Người xuất gia trong đạo Phật không bắt buộc phải khổ hạnh, khổ hạnh là để thể hiện độ chúng sinh, chứ không bắt buộc là phải khổ hạnh. Ăn uống sạch sẽ vệ sinh thì có gì là tội lỗi, mặc áo sạch sẽ tắm rửa ngần ngại là không có bụi không bọng không để không đỡ thì việc gì mà tội lỗi thôi. Mình cứ quan niệm là nhiều khi mình cứ bị cái
chắc
là
con người ta nói
như thế
nó là chi túc,
mình bị cái ảnh hưởng của ngoại đạo khổ hạnh, thành ra mình cứ cảm tưởng là cái người xuất gia là người phải khổ hạnh, chính là trong cái mô hình của người xuất gia bên này, bên tàu cũng vậy, xưa cũng vậy, mấy thầy phải là nên là phải như là tụi điện, nên là cô, nên là cô nghèo khổ gì đâu, cũng xin bình tan con mới đi, nên là thấy thể mình bắt đầu cắt mắt khó sạch sẽ, trước bắt đầu cắt sầm xì, không gì phóng túng phóng dật cái gì vậy. Thành ra mình mới hiểu lúc nào họ bị dẫn khổ hạnh, họ rất là khổ hạnh, mà lúc mà để độ chúng sinh, cái này là phương tiện để độ chúng sinh. Thành ra khi mình nghe sự khổ hạnh của khác trong không tin sợ là sao? Là mình sẵn sàng nếu mà vì độ chúng sinh mình có thể chấp nhận khổ hạnh, nhưng mình không sợ, mình sẵn sàng khổ hạnh. Nhưng mà giả sử sự khổ hạnh mà nó không bất lợi nữa, thì không cần bắt buộc khổ hạnh. Ví dụ như bây giờ bên Mỹ này, một cái mô hình khổ hạnh của người tu hành không nhầm, không bất lợi cho những người Mỹ, họ không cảm nhận nó là quan trọng. Thì ông thầy Mỹ giờ mặc rất là sạch sẽ, đi xe Mercedes, ví dụ vậy. Hay là bây giờ ví dụ như bên Nhật Bản các thầy có vợ, thì bây giờ giả sử các ở cái quốc độ đó, cái việc đó có thể đổi chúng sinh được, người ta làm. Hồi xưa lúc mà Pháp Nhiên Thượng Nhân á, tức là cái người mà giảng với Thượng Nguyễn Mẫn Thầy Dịch á, từ đến trạch bổn nguyện này Phật tập của Ngài Pháp Nhiên, thì Pháp Nhiên có một ngày đệ tử, có vị đệ tử là Ngài Thân Đoan, đó là ông sư xuất gia, rất là tâm đắc. Lúc mà ông Ngài Thân Đoan khoảng 40 tuổi đó, thì ông Pháp Nhiên, Ngài Pháp Nhiên khuyên ông thì tìm cái thời gian đi lấy vợ, để mà đem cái pháp môn điều độ phổ cập cho quần chúng, cho người ta biết rằng cái pháp môn điều độ này người tại gia tu cũng có thể hơn và cũng có thể được lợi ích được. Bây giờ ta tưởng tượng được là mấy ngày ông thầy niệm Phật mới là có công năng mạnh hơn rồi, người chỉ mau giảng sinh hơn người tại gia. Thì bây giờ ngài Thân Loan là người xuất gia, bây giờ trở về tục thể hiện tại gia niệm Phật để giảng sinh. Cho bây giờ tịnh độ chân tông theo cái phái trường của ngài Thân Loan. Tức là tất cả các thầy của pháp môn cái phái Thân Đoàn đều có vợ đó. Bởi vì như vậy, tại sao? Thể hiện cái tướng tại gia như vậy, nó gần với quần chúng hơn, ta làm được một sự tác lực hơn. Nhưng mà ví dụ như Đạo Phật Trung Hoa với Đạo Phật Việt Nam mình nhìn hình tướng người xuất gia quen thuộc, thì dùng cái xuất gia để đầu sư. Bây giờ tất cả bây giờ, thì thấy bây giờ các vị sư của Mỹ, người Mỹ này, có nhiều người cũng gia đình cũng để tóc, cũng thương được thiền sư, mấy bà để tóc kiểu là mở nó thiền đường dạy thiền. Thành ra mình cái gì cũng vậy, cái mỗi mức độ mình cũng bắt chấp vào ở cái hình thức này hình thức kia. Thành ra khi cần khổ hạnh thì Bồ Tát rất là khổ hạnh. Ví dụ như Đức Thích Ca mình á, khổ hạnh mà không có mại đạo mà khổ hạnh nổi 6 năm mà 4 ngày trên một hộp này học đậu thì mà xong khổ nổi, những gì đó là năng lực vô lượng của thân thể lâu ngày, chứ làm sao một người bình thường ăn một tháng mà chết ngắt liền, chứ làm sao một hộp ngày học đậu có dinh dưỡng gì đâu, phải không? Thì không một tuần thì chắc chưa chết, một tuần thì chưa chết, nhưng mà chờ khoảng một tháng thì mình chết. Con có mấy thầy vô tình nguyện nói chưa, vô nhà thấp một ăn mốt mình đó uống nước, chẳng biết là mấy thầy cao tôi cái hạnh gì họ thích họ làm, nhưng Đức Phật không cho điều đó.
Nhưng mà con thấy mấy thầy tu mà sao con xét là tu con là hiểu ít thôi nha, con thấy mấy thầy nhân vật con tự nhiên con
thầy chưa quen chưa thấy không thầy khá đó là cái đó là quyền của cô, cái là quyền của mình không thích rồi. Nhưng mà giả sử cô xin làm được người Nhật Bản mà xin làm cho thầy tịnh độ chân tông thì quý vị cứ cô thấy rất là bình thường. Mà quý vị chúng ta mà thấy ông thầy bảo bây giờ nó thấy ngạc nhiên, nó thấy kỳ sao thầy nhận lấy vợ không, thật sự nó đừng có gì, cho nên cái gì cũng là do cái mình nhìn quen hay không. Ví dụ như tại sao mình không ăn tóc, mình thấy người ăn tóc không quen cũng thấy kỳ kỳ, phải không? Nhưng mà giả sử mình là sinh người Ấn Độ, mình ăn tóc quen rồi đi, mình thấy người cầm đũa mình thấy nó ngạc nhiên, tại sao làm gì quá gì vậy, tại sao mình có tay mình thấy cầm cái đũa mà thấy nó ngợi, phải không? Đúng không? Cái tay nó làm bóc được mà. Tại sao thật trời sinh cho cái này nè? Con lần nghe lý luận nghe không? Ông Tàu với là ông Ấn Độ thì lý luận với nhau. Ông Ấn Độ càng bóc, ông Tàu thì không đưa đũa. Cái ông Tàu nói, trời ăn ốc ăn bóc còn dơ rồi. Ăn bóc dơ giấy, cái tay mình vậy, cái Tàu với thuốc. Ăn, thì Ấn Độ nói sao? Thế là thật phẩm chất thượng đế quý báu vậy, anh lấy đũa chọc chọc kìa. Anh thấy gửi học trọng rồi, ổn đâu. áo lòng không có tôn trọng cái thực phẩm của thượng đế ban bố cho mình, phải không? Mình phải vân tay mình bốc nó như vậy, tức là mình kính trọng thượng đế. Còn mấy anh mấy con chọt chọt ai cũng có lý, ai cũng có lý.
Các thầy sao cứ như bên nào Ấn Độ, bên Ấn Độ có thấy xong mà người ta ngồi ta ăn, ta để ăn chung với chuột.
Cô hỏi không? Tại sao
con,
biết được?
Con thấy đó.
Ăn chung với chuột hả?
Chuột để cái đĩa này, chuột nó ăn, ăn thì người ta cũng bốc ra ăn.
Ông nói là ai?
Không, ở trên thầy TV đó.
Ông nói thầy cứu hay là người thường?
Người thường
đó thầy. Họ quen hay là người ăn, họ ăn người bố thế.
Con không hiểu mà ăn chung như vậy, ông thấy con sợ
không? Không, thì nhưng quen rồi cũng sao?
Không, bệnh chứ.
Thì học trong gia đình bệnh là bởi vì mình sọc nó, mình sợ bệnh. Chứ gia đình cái cơ thể họ dơ quen rồi, họ có cái sức và chống lại cái bệnh. Thành ra bây giờ người Mỹ đó, người Mỹ họ bị bệnh mà ấy họ rất là nguy hiểm, là cơ thể họ không quen, không quen tránh như gì cùng.
Đúng không?
Có những người mà ví dụ sinh đang sống trong cái đồng kính, người đó là phải cái cơ thể không có chống lại được cái di trùng. Thì bây giờ ví dụ hồn mình vệ sinh quá thì nó không, cơ thể nó không có những loại vi trùng, những loại nó để chống vi trùng đó, mình đi qua xứ khác thì dễ bị chết hơn là những người loại xứ. Nếu mình đã vệ sinh đôi khi nó cũng có những sai hại, quá vệ sinh không được. Mà thật sự là một sự cũng tính là sinh ra để ở dơ, ở sạch, ở sạch là tác thiên nhiên, không tác thiên nhiên, đúng không? Nếu mà thật sự là sinh ra được bốn như để sạch, thành hạ sinh nghiệp tự lạc rồi. Cho cần tắm rửa gì đâu, phải có cần chứ, tắm chứ, nhưng mà tắm phải để sạch nữa. Bởi vì đâu có làm gì dơ, đâu có bụi đâu dơ, ở trên đó đâu có bụi, mà phải người bằng kim cương nữa. Nhưng mà thể hiện tắm rửa, tắm thì tắm gột phiền não, để gột rửa phiền não. Bởi vì tắm bằng nước bát không nước thủy, nhưng mà bát nước thường của mình. Thế nên mỗi lần mà tắm đó là có pháp là tăng trưởng đạo lực. Và là tắm là một cái phương, là một phương cách tu hành. Tu tập là bằng cách tắm, phải không? Quý vị nào mà như bữa nào tắm mà pháp tỷ xuống mãn sau khi tắm là quý vị được hết rồi, thấy không? Thấy không? Không, thật sự là vậy. Thành ra thế cho nên mình thấy bước qua cái trại chùa này, cái chân trời nó mở rộng, là tu không phải là phải lên tụng Phật, tìm niệm Phật, tụng kinh, phải làm những như vậy, mà trong lúc ăn, lúc uống, lúc tắm rửa, lúc nằm ngồi, trong lúc đó mình vẫn phải tu. Hai là có người lớn sinh không bao giờ từ chỗ, từng bao giờ từ chỗ ai để sinh. Bởi vì tại sao? Cái người để sinh là một cái cơ hội quý báu để cho mình tu cái bố thí. Không phải là mình làm một cái người thường, không phải là người thường cái đất sinh. Thành ra khi mà thấy một người đến, dù là họ hôn lá hay cái gì, hay người đen, người trắng, đừng bao giờ khỏi tâm khó chịu. Đừng có nghĩ là ở đây là dân xì ke, đừng nghĩ là họ cần mình có bố thí cho họ. Cứ nghĩ là một cái sự đáng thương hại. Họ dùng tiền mình, họ làm gì đó là vì sao họ. Bây giờ mình không cho họ thì họ đi xin người khác, thì họ cũng xì ke rồi. Thay ví dụ như người Mỹ nó nói, ồ, làm cho họ tăng trưởng, nó từ biến thôi. Cái đó là một cái quan niệm xã hội. Cho mình ở đây, mình ở phương diện mình, đại thừa, mình là người tu hành bố thí. Mình thấy chúng sinh nghèo, khổ, mình bố thí. Còn họ làm cái gì mình không biết được, làm sao mình biết họ là bố, ăn xin thiệt hay ăn xin giả. Phải không? Giả sử mình có ở ăn xin thiệt mình mới cho, biết mình làm thiệt mình làm giả. Rồi mình thấy mình không, tại mình keo kiệt, người ta mình thấy mình làm cũng giả. Không, thật sự thì nó đúng không? Mình sẽ thấy người nào cũng giả. Không có người làm thiệt á. Là bởi vì mình không có bố thí. Phải không? Mình sẽ có một nhà, phải một lý do để mình nghiệm dẫn là để mình cũng bố thí thành ra. Khi mình thấy người ta đến xin, đừng bao giờ từ chối. Nồng đồng, một đồng cũng được, 5 đồng xem. Cứ cho, quan thủy cho. Anh cầm tiền rất ảnh đồng lại một lý do, thấy không? Nó thấy là có lý do thì thôi, không có người đó thì mình thế, học kiếm người nào đọc xem thì nhanh nữa, không phải thì kiểu nào đọc người xem không chạy nhanh hình chó, phải không? Xem không chạy nhanh hình chó, nhưng xem chạy nhanh thì mình không cho nữa, thì nó khác nữa. À, được rồi.
Xin hỏi thầy, nếu mà những người cái cơ quan mà họ gửi thơ tới nhờ mình quyên góp cho cái này cái kia rồi đó, mình cũng nên
không, mình chỉ coi đó cơ quan nào, mà ví dụ như bây giờ họ cần mình đóng góp mình đóng góp, nhưng mà cái thầy có bất lợi là là họ có cái mail list, cái địa chỉ mà nó thầy gửi liên quan với hàng lúc cái phần mềm cạnh họ bị thầy bị cái đó rồi mới nộp cho năm ba cái rồi thắng nhiều có mấy chục cái một tháng thầy đừng tập mình làm mình nản làm lơ luôn sao nó ví dụ như cái tâm mà bố thí mình cũng đã hạ lượng ví dụ mình cái gì một hai người mà vừa bố thí thì mình lấy năm đồng nhiều quá dường như mình cũng không muốn bố thí không? Nhưng mà cái bộ phim Bồ Tát Hạnh đó là càng nhiều càng tốt, những nhiều điều thì mình chưa được mình cố gắng một lần không? Không thì nó càng nhiều càng tốt, là càng nhiều người đến thì càng tốt, nhưng mà đường cho mỗi người chút mình đừng cho đi, mình cho khiến là mình không còn cho được, tức là hết tiền của mình đó. À, cái đó thì coi những gì không những đó còn cái gì mà nữa không còn nữa thì sau này mình sẽ tiến bộ đường cùng cái đấy chứ bắt đầu có tính tinh thể tính sinh mệnh phải không, nhưng mà cái bố thí mà phù thắng nhất vẫn là bố thí pháp, cho nên nếu mà trong lúc mình bố thí tài sản thì mình có thể kèm cái bố thí pháp bắt đầu hay nhất, nhưng mà đó là tự nhiên chứ phải ai cũng nghe pháp đâu phải không.
Thầy hồi xưa ở Việt Nam nó có cái tiền lấy một người lấy đường mít lại đóng như là dài luôn.
Không, bây giờ bên qua bên Ấn Độ mấy thầy đi hành hương nói nó tới giật mình luôn đó. Ờ, mình mà cho là nó thấy mình có tiền là nó tới nó bao dây nó lấy mình trước mà luôn. Bởi vậy thành ra càng ấy thành ra phải tùy từng hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh, nếu mà cảm thấy cho mà nguy hiểm tính mạng của mình thì không nên cho. Chỉ như không phải là một tiếc tự nặng lên nghĩa mà nhưng mà cho nó vô ích thì lúc đó mình cẩn thận nghe không, thì thành ra cái vấn đề bố thí nó cũng phải tùy cái hoàn cảnh, tùy cái lúc cái môi trường như thế nào nghe không, nhưng mà căn bản là người nữ sinh không bao giờ từ chối thì dĩ nhiên là cái này mình cũng phải suy nghĩ lại à, trên nguyên tắc là vậy nhưng mà còn phải tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến hiểu không.
Chợ đi ngoài chợ đi ngoài sao có mấy thằng đó đến
cái chợ đó mình tội mà con đi qua là con cũng giờ mới thì mình cứ tin là thiệt đi. Mình tin là thiệt thì có phước báo của thiệt, còn mình nghĩ là giả thì nó sẽ phước báo của giả, thấy không? Không, thực sự là vậy. Mình khi mình cái tâm mình nghĩ là thiệt, mình đem tâm thân thật ở đây là mình vô cầu cúng một vị xuất gia đang cần tiền để làm gì đó, hay có ông nghe có cái vị nào đó có cái hạnh là mỗi ngày tôi ra có thực thức đến thân Phật thứ đến tối rồi về, không biết mình biết tu hạnh gì, nhưng mà giả sử mình cứ nghĩ là ở đây là xuất gia đặc biệt một tiếng mặc dù giả nhưng mà có mình không thì nói ra sự cái người nó giả nhưng mà tâm mình chỉ là thiệt thì mình đem tâm thiệt mình bố thí mình cũng có, còn ông thật thiệt mình nghĩ là giả thì mang lúc đó lại cái lúc con nó khác thấy không. Mình
cái lúc đó có hai chị mà đến đây đứng chùa nó xem kể chuyện thầy
sau cuối
cuộc
họ cuối cùng cho cái tiền lấy sợ
ấy cái tay của chồng nó luôn con nó cô la lên đầu
hai cô mà hôm
đó đến chùa mình nghe thấy
đến bỏ đồng cắt tiền đó
để tiền
lẻ
tiền cắt nó bỏ vô cái ông
đặt
cái lại cũng bị vướng tay đó luôn
lấy cái
này
cái nắp
để đè cái tay cũng được rồi cái cổ kéo ra cô đau nó cô la cái cô hai cô hôm đó đến phụ chị Phương Dung làm băng đó cô nói cô sợ quá chứ.
Thầy biết ai mấy người đã làm trọng người
quá. Cô biết, không chỉ đến chỉ kể.
Không biết người thầy đã biết cho thầy biết họ làm cái gì của họ.
Đứng cả ngày sáng
tôi. Không thì bây giờ thầy nói cho người khác mà thấy có người đến sinh không bao giờ từ chối.
Nhưng mà biết nhiều điểm
rồi. Mình có quyền hành lượng, quyền suy nghĩ, phán đoán. Thế thì cái đó trường hợp nó không nên, mình cũng không cho. Thấy không? Đó là các cụ. Và ví dụ như vậy, ví dụ như cái đứa mình biết cái người đó họ đến là xin tiền mình à, họ xin ra xin mình một bốn cái con dao hay cái súng là việc tự tử mình biết chắc chắn vậy chắc chắn là đồ chết rồi chết là cho nữa thì là đồng lõa rồi thành nó phải là từ chối đó thôi. Đừng có nói là không từ tôi giờ từ chối tôi giờ là con dao nữa. Con dao nữa. Không giờ ha, bây giờ mình làm nguyên tắc nó hay nói vậy, nhưng mà không có những lúc mình phải từ chối. Thì đúng rồi, nghe không? Nghe nói vậy chúng ta lúc nào cũng cho. Rồi, chứ chưa. Rồi, không, ba là không bao giờ nghĩ mình hơn tất cả. Cái này là tự thương, tự thương của mình. Ai cũng vậy à. Không nghĩ lộ ra mặt, nhưng mà trong bụng vẫn nghĩ như vậy. Chắc chắn là vậy. Mình thua hả? Tôi chút xíu. Có chuyện gì, tôi chỉ là tôi xíu xíu thôi. Cái này bởi tôi bảy đòi mạng á. Mà không quá mạng. Tức là mình thua người ta, còn mình nghĩ mình hơn người ta. Thấy không? Tí thiệt hả? Là mình rõ ràng mình thấp hơn người ta, mình nghĩ mình bằng người ta. Hoặc là ví dụ mình thấy đâu người đức hạnh, thì thế nào mình thấy không? Hạnh gì? Tôi về chứ mà còn hơn mấy ổng nè. Đó, thấy không? Cái đó bởi vì cái mạng, cái tiền mạng, bốn cái tiền mạng ấy. Tham, sân, si, mạng. Thì chúng tôi ngăn một viên, ba năm cái tháng là hạnh nhất. Mà lại thấy cái thứ nhất là cái mà khó nhất là cái sân cái này cái này cái tham bây giờ nó khó ít, cái tham nó khá nhiều, nó khá ít hơn là cái kia. Mình trong khi cái có trong cái bộ cá thành nó có thể cái bộ đó mà thể hiện tướng tham đó, chính sự việc không bỏ bộ đá đó, mà bộ tát thì hiện tướng sân, hiện tướng sân và tướng mạng, chính sự bỏ liền. Nhiều khi mình bộ đá mình còn tham, nhưng mà chính sự chúng ta ứng mà được, chứ mà thêm cảm được. Nhưng mà mình sân thì mình mạng mình sẽ không chấp nhận, thì nó cố gắng cái mạng như cái sân hai đứa cố gắng muốn mà còn cố gắng thành hai đứa phải bỏ, hai đứa phải cố gắng giảm thiểu. Thế là không bao giờ nghĩ mình hơn tất cả, tức là phá cái mạng. Nói gì có câu đơn giản, chứ mà nói gì thực không dễ. Khi mình nói như mình, ví dụ mình có phiền não, mình nghĩ rằng phiền não mình thấy nhìn những cái gì cũng dễ dàng. Nhưng mình khi mình tu rồi mình tu được, mình quan sát cái tâm mình được, mình thấy nó rất là nặng, nó rất là nặng, và nó rất là như cực thâm căn cố đế, không có cái gì hết. Cũng như là cái cây mà đâu được rồi, để xuống nó khó nhỏ. Thì từ từ bây giờ, không phải bây giờ mình biết. Tức là đầu tiên á, mình học cái kia là cái tự, cái là mindfulness, tức là mình phải biết khi mình làm cái hành động thì mình phải biết mình đang làm cái. Rồi khi ví dụ như hồi xưa mình để đến tự nhiên, thì như bây giờ mình biết nó, khi mình biết nó xuất hiện, thì mình chặn nó trước. Nếu như là mình chặn nó thành công, nó không có là tùy cái lực lượng của mình, thấy không? Ví dụ như thầy, hồi xưa nó thì thầy cũng là phiền não, giờ cũng còn phiền não, nhưng mà bảo đảm cái giảm hơn chút xíu, mình không giảm bớt chút xíu, thấy không? Tại bởi vì tại sao? Hồi xưa mình nằm mình cũng thấy, không thấy mình phiền não, la hét nhạc nổ cái. Hùng mang cơn mang được tận mắt được coi tự nhiên đó, nó tự nhiên, chúng ta sẽ nói đó là tự nhiên, không cần gì cảm xiết, còn cái hành diện nữa, mình làm được, ta làm được. Bây giờ ví dụ như mình từ từ mình cái gì con sống thì phải làm phản, mình phải tự ý thức rằng cái đó là sai mới được. Khi mình không biết nó là sai là mình không bao giờ sửa nữa. Đầu tiên mình phải quán sát rằng cái đó là không phải, cái đó phải tự mình. Có cái lực lượng quan sát bên trong mình, chứ còn giả sử mình chưa ý thức được, người khác nói mình cũng không tin. Thấy không? Ví dụ như ai mà đến mà nói là cô có lời nổi lên thì mình khi mình giận nữa. Tôi không có mà dám giật địa, chặt địa, người ta mình phải tự, ví dụ tự độ là vậy đó, là tự mình phải ý, mình nghe tin, rồi tự như mình quan sát, rồi tự mình sửa, không có ai sửa cho mình. Trước mặt chúng ta sửa, người cái đó là cung cấp. Để mà tu tâm tu đó, để làm từ từ không sao. Nếu mình đi chùa một năm mà mình thấy phiền não mình càng lúc càng nhiều, tốt. Tại vì mình quan sát được cái phiền não của mình. Còn mình mới đi chùa nó có ngày mà thấy là không phiền não. Tiến bộ.
Còn thấy
chân
thì
càng
phiền não nhiều mà lại tốt.
Không phải.
Mình thấy
phiền não, tức là mình quan sát được phiền não.
Mình chưa
tìm được, nhưng mà mình biết định của mình. Mình biết định mình để mình từ từ mình trừ.
Trước khi đến chùa đâu có
thể. Hồi xưa mình quan sát thiếu cái lực lượng quan sát. Bây giờ mình có lực lượng quan sát, mình biết cảm tỉnh. Cái là cảm tỉnh. Tiếng Phạm kêu là hồi quan phản chiếu, chúng mình phải tự ý thức rằng mình có phiền não. Tiếng
Phạm quý.
Chứ thường thường mình không thấy phiền não mình đâu. Thường thường mình không thấy phiền não, mình tưởng là mình không phiền não. Chỉ khi nào mình có lực lượng tu dưỡng được, mình có lực lượng từ từ mình quan sát, mình thấy mình đã có phiền não. Mình càng thấy rằng mình còn phiền não nhiều, tức là mình có cơ hội mình trừ diệt nó nhiều. Mặc dù mình chưa trừ được liền, nhưng mà mình sẽ trừ diệt nó, bởi vì mình thấy mặt nó rồi. Ví dụ mình ra mình đường, mình nói đi kiếm ông Tám, mà hồi xưa mình chưa thấy ông Tám là ai, thì làm sao mình tìm hắn được. Nhưng mà mình khái niệm ông Tám ở tên đen, hay mắt bên đây, mình ra mặt, thì mình có cơ hội mình gặp họ, mình thấy được. Từ khi mình nhận diện được phiền não, mình mới thấy được. Và thấy được đó là mình mới, mình cái mình phá. Nhân tiểu đắc đại quả, tiểu nhân đắc đại quả, chứ tiểu nhân tức là cái nhân nhỏ, tiểu nhân chứ mà tiểu nhân nhé, tiểu nhân là tiểu nhân khác, tiếng tàu cái tiếng Hán nó có cái nhân với nhân, nhân là người và nhân là nhân cái nhân phải không? Là cái nhân nhỏ mà được cái quả lớn, tin không? Tin thì kẻ tiếp không tin thôi. Không. Đức Phật thì từ thành Vương Xá đi đến một cái làng tên là Ta Căn Thọ thôn, tiếng tàu cái là thôn tiếng tàu thôn là tiếng Hán, thôn là làng, thôn là xóm, làng xóm, thôn là làng nhá, thành cố thôn là làng cũ, đồng thôn là người cùng làng, đúng không? Cái có chợ đồng hương đó, người chính là cùng làng đó, đó không? Đồng hương là cùng làng đó, thôn là xóm. Thành ra nói hương thôn, là nói tiếng Hán, còn nói làng xóm là tiếng Việt. Thì cái làng này kêu là, cái xóm này kêu là Đa Căn Thọ. Không, ở trong xóm có một cái phụ nữ, người là phụ nữ là mình là có chồng, tên là Tạng Hỷ, của Tạng Hỷ, bà Tạng Hỷ. Cái lúc đó cô ta thấy Phật từ từ đi tới, không cái mặt thân hình của Phật từng biết mà giờ mình không có phước, khi mình có phước mình gặp Phật cũng là một cái điều bất cứ có, thành ra mình nguyện đời đời được thấy Phật. Thì bây giờ như thì có từng gặp thì chưa lên được thấy Phật cái gì là thấy của ai, nhưng mà Đức Phật đi tới thân ảnh sáng ra những ánh sáng gì thấy trời chiếu lớn rất là trang nghiêm mỹ diệu. Thì mà cái cô tạm nghĩ là nó tâm công tâm bụng nó nghĩ rằng chắc được cái tôn hồi xưa là một cái hoàng tử vương tử tôn quý bỏ mà dương cung nghe không, những cái sự phú quý vinh hoa ở trong dương cung để mình xuất gia học đạo. Nếu mà bây giờ nghĩa là bây giờ lại đi thất thực để mà duy trì sinh hoạt, nếu mà ngài đến không đến mà sinh mình không đến mà sinh cứu mình để mà sinh thất thực đó, thì mình sẽ cúng dường miếng trà miếng xả. Miếng xả là cái gì hả? Miếng xả ở bên tàu hổ, miếng xả đó này một cái chi hả? Họ bị nước uống hà nước cái Đức Phật, chỉ như Đức Phật có thật không nhớ gì, cô mới vừa động niệm đứng xa xa động niệm với Đức Phật biết được. Cô có thể bố thí cho một phát miếng xả không, miếng đạo không, phải không, một phát bộ không, phải không? Cái cô này cũng nghe nếu Phật có cảm tưởng thì Đức Phật biết được ta. Cái tâm niệm của mình mới vừa khởi tâm mình muốn cúng dường Đức Phật như cái miếng xả miếng trà này mà ông Đức Phật biết liền, phải không? Cái tôi mới khởi tâm rất là hoan hỷ, cùng kính bố thí cái Đức Phật phải vô trong đầy từng lá thì Đức Phật cúng dường, phải không? Cái Đức Phật tiếp họ cái Đức Phật nhận cũng là nó mỉm cười, ngày mỉm cười Đức Phật thích khi mỉm cười lắm, mỉm cười có nhiều nhiều trong giữa cái này á đi ra nè bóng nghĩa là phóng ra một cái hàng cái đường sáng cái nhà anh cảnh ảnh này thức rất là phóng cái Đức Phật cử động vậy mà nhà anh có thắc mắc liền không? Đức Phật nhà Đức Phật Thế Tôn từ xưa đến nay chư Phật phi tiếu, tiếng đọc phi tiếu tức là mỉm cười đó, tức là phải có hữu con nhân duyên, phải không? con xin có thể hỏi Đức Thế Tôn là tại sao mà hôm nay Đức Thế Tôn lại mỉm cười như vậy, như thế nào vậy? À, không nói đúng không? Chư Phật mà muốn có mỉm cười không, tức định có nhân duyên không? Hôm nay ta mỉm cười đó là có nhân duyên này nè, mình nói cho nghe. Ông mới vừa thấy có thấy cô nó không? Mới vừa chỗ chẳng nghĩ đó. Cô mới vừa cũng nhìn ra cái miếng trà này không? Nói giờ con có thấy. À, thế cô này nè, nhân vì cái chuyện căn này nè, cúng dường chỉ có một cái bát bột đó, bột chỉ mà đời sau 13 đời sau của cổ á, 13 kiếp sau á, không có, trong 13 kiếp không đọa tam ấm đạo. Ở trong cái giai đoạn này nè, trong cái thời kỳ 13 kiếp đó, được sinh trong mọi người và sinh lên trời. Đời cuối cùng của cổ á, là sinh tầm người và sẽ chứng quả đích chi Phật. Đức chi Phật hiểu là thiện người ấy. Chúng ta có cái rõ ràng mới vừa được cho cúng dường chỉ có một bát bộ bích chi đó, mà 13 kiếp sau chứng được cái chi Phật, đúng không? Bình không? Thành ra rất quý vị mà khi cúng dường tam bảo đừng có nghĩ rằng mình cúng ít hay nhiều, miễn là cái tâm thành. Giả sử mà biết đâu biết Phật nào nó sẽ bỏ cái những việc không? Không, mình đừng có nghĩ, đừng có mặc cảm, cúng dường mình cứ trên tâm mình cúng. Chỉ tạng, tạng nghĩ, con chồng, không cho mình như ưu. Ưu này là ưu Bà Tắc á, ưu là ưu Việt á. Không, ông ta làm nghề đóng cửa mà. Còn từ trong rừng mà mới đóng cửa về. Từ trên đường đi, nó nghe nói là có người truyền đến không, nói là vợ mình đó, nhưng vì mà chỉ nhân vì cúng dường Đức Phật một cái bát một bích chi mà Phật nó đã bỏ ký cho bà ta, nó là 13 đại kiếp sau nó đã thành bích chi Phật. Nghe thật tình như ưu như là cẩn, như là cẩn đây nữa, là chỉ là Đức Phật á, nói chuyện hoang đường, nói dối, nói dốc, nói gáo, tiếng đầu là hồ thuyết ba đạo, không? Thuyết ba đạo, tức là nói mình không có chứng cứ, không có nào, địa chiếm, tâm trung hừng rất là hứng khí, rất là khí hứng, rất là chậm dữ. Không có sao môn, địa chiếm dơ dở mình, một dàng cái định chỗ đến chỗ và đi tìm Phật nha. Sau khi mà thấy Đức Phật không, phải dùng cái giọng điệu mà, cái là giọng điệu nó là cập lớn hơn, tra hạch để họ Phật biết Phật đi. Kiểu như là mình thẩm nó là tính tội đó không? Nghe nói ông mới vừa đến nhà tôi thấy không? Phật Phật kìa, ông tưởng gì vậy? Đức Phật mình tận tỉnh từ bi nó không có dành cho mình nhớ không? Phật gì mới được. Dù nó là nó vô cớ mình đến mà nó nói giọng khổ hào, chứ không phải mình cảm nghĩ mình gọt Phật, phải không? Mình có bao nhiêu đệ tử, mình tôn quý quý nhẹ, bởi vì thằng người này cái là vô lễ phạm thượng, không có gì cái Phật. Muốn nói sẽ nói cho Phật, nhưng mà ôn còn trả lời. Bây giờ làm cái đây là, cái là hạnh, cái đó mới kêu là tu có cái hạnh, phải không? Nghe nói vợ tôi cúng dường cho ông một cái chi, phải không? Sao ông đã thọ ký cho vợ tôi được phần tương lai thành đức đức trường hợp, đúng không? À, tôi đúng, đúng, chính ta đã có nói như vậy. Hắn làm gì là ông này. Hey, kêu đàm ma, kêu cô ta ma đó. Tên Đức Phật kêu cũng như vậy. Ông mà từ gia đình mà kiểu luôn những gương, thấy không? Bỏ tôi dưới xuất gia, bây giờ chỉ có một cái miếng đồ ăn gì mà ông có thể nói một chuyện vang đường, nó bịa chuyện nó nói thế không? Ai mà tin tưởng, ai mà có thể tin tưởng rằng cái chỉ trồng cái nhân chút xíu gì mà có thể được cái quả báo bự vậy? Có chút xíu miếng bột cái chi mà thành Phật? Vô lý, không? Kêu tên ra thằng. Thế Đức Phật nói anh như vua, Đức Phật không cần hỏi tên là biết tên, thấy không? À, hôm nay do cái nhân duyên này, Rồi chị đến đây nói cho anh chút xíu này, nói cho anh câu chuyện ông mỏ này, thấy không? Bây giờ đây để tôi hỏi ông một cái vấn đề, thấy không? Để nói nhỏ thôi, bây giờ ông trả lời cho tôi, cố trả lời cho tôi, thấy không? Trả lời. Ông hỏi với cái anh Như U nè, anh có bao giờ thấy một cái chuyện mà hi kỳ, hi hữu, rất là hi hữu. Anh hỏi anh hả? Anh Như U nè, bây giờ anh có trong đời, anh có thấy một chuyện gì mà rất là hi hữu. Cái Như U nói, có chứ, đừng có nói chuyện khác. Tôi là trong cái làng của mẹ, có một cục, một cái cây kia là kêu ta canh. Bởi vì cái làng này, cái xóm này nè, kêu là ta canh thọ thôn, tức là cái xóm, tức là ta canh thọ. Theo cái cây đó từ là cây đa căn, nghe không? Đa căn nó làm nhiều ghế. Cái cây này nó không, cái tên của nó là lý kêu nó bởi vì nó có lý do đặc biệt là bởi vì nó rất là lớn, nghe không? Cây đó lớn. Ông nói là buổi trưa đó, trời nắng á, còn người ta đến là được để là che nắng đó, để mà trú nắng á. Là 500 cái xe bò đó, ở dưới cái tàn của nó, 500 cái xe bò. Có đồng thời mà ở trong cái bộ có thể ở dưới cái bóng cây để nước nắng, kìa không? Vậy là cái cây nó lớn lắm, phải không? Đang căn họ mà. Bởi vì cái số này có cái cầu, cái cây đó, cái cây lớn đó, thì nó mới kêu rằng, mọi người mới kêu rằng người tên là đa căn họ, tức là cái cây có nhiều căn, nhiều cái rễ, nhiều gốc, phải không? Cái ông tiếp tục, ông Tùng nói tiếp, ông Vô, anh thấy cây lớn vậy không? Mà từ từ nó biết tật mình khi mà không có bao giờ mà hùng hồ hay là vô cả vô lắm thì nghe từ từ giải thích anh thấy cái cây bự không, vậy là nếu mà hồi xưa mình trồng cái cây đó cái hạt giống nó bự lắm không, bự lắm không, tức là nó bự chắc phải đến bự mấy mẫu mà mấy cái sợi bò mới kéo mẫu đến để mà ta trồng phải không, đúng không, phải không đó, vì cái cây bự thì cái nhân cái hạt cái bự lắm chứ, phải không, để từ từ mình biết luôn là ông tá nó cũng gì không, à, phải không? Tức là phải đến mấy chiếc xe bò mới là kéo nó tới mình làm để một trồng cái xuống cái đó, nếu mà không tại sao mà nó có thể bự như vậy, cái ông như ông này không ổn cái hạt giống chút xíu à, chút xíu à, chứ bằng có một cái hạt cải, một phần tư của hạt cải mà thế hạt cải không, thầy nói hạt cải nhỏ không, nhỏ xíu mà hả,
nhỏ mà
có vậy hả, hạt cải thì nó Đức Phật thường hay dùng cái hạt cải để mấy đó, à hạt cải giống hạt này hả, à, cái hạt của cái cây này nó chỉ một phần tư của hạt cải thôi, thấy không, cái Đức Phật nói ủa ông nói à mà tin điều đó được, một cái hạt chút xíu bằng một phần tư cái hạt cải mà làm sao mà có thể trồng được cái cây bự dữ vậy, nó trồng được cái cây bự vậy, cái ông như ưu cái gì đó này. Bực mình không cần không biết tin không tin nó Đức Phật là không cần biết là không tin đây là cái điều tôi rõ ràng tôi thấy nó như vậy, thấy rõ ràng hồi xưa là ta trồng cái cây không còn nhỏ là cái cây nó chút xíu rồi làm nó bỏ xuống dưới bự kia không tin không kỳ kỳ chuyện không không Đức Phật chỉ có một cái chút à như vậy không, mà hơn nữa đó chính là mắt ổng thấy rõ ràng sự thật là như vậy, và lúc mà nó trồng cái cây này nó cái hạt nó xíu vậy đó, bây giờ nó lớn mấy chục năm lớn vậy đó, mà không những làm như vậy mà cái miếng đất xung quanh nó tuy là cái cây bự nhiều lắm nó cũng không có tổn, tức là cái cây cái đất nó phải chịu đựng được cái cây lớn vậy, ông nói tiếp cái hạt giống nhỏ vậy không, nhưng mà nếu mà chỉ cần cái đất nó tốt đồng thời mình nghĩ là có bón phân không, tưới nước thì sẽ nó sẽ phát mầm, nó nảy mầm mà nó lớn như vậy. À, cái Đức Phật nó biết, à như vậy hả, làm như là cái hạt nhỏ, hạt giống nhỏ mà có thể cái hành trình lớn như vậy là chính mặt không thấy phải không? À, như vậy là cái hôm nay vợ anh cúng dường cho tôi đó, thì cũng giống như là trồng cái hạt nhỏ nhỏ, cái dơ nhỏ nhỏ như vậy. Hạt tương lai mà không được cái bò bao lớn là Thích Chi Phật đó, tại sao không tin? Tại sao không tin? Đây là điều tôi tự thắc, Đức Phật nói đây là điều tôi tự thắc tôi thấy được. Nghe không? Đức Phật nói là, nói xong Đức Phật nói, hiện cái tướng loãng trùng liệt, tướng lưỡi rộng dài ra. tôi từ xưa đến nay không có nói dối, thành ra ngày hôm nay mới có được cái tướng dữ dội như vậy. Thành tiếng người nhà tôi người không có nói dối, thấy không? Nên anh tin những lần nói tôi nói là thiệt, chứ thật không. Rất là ôn tồn, cháu từ từ cho nó hiểu chứ đâu có gì đâu. Mày dám ổn nào hả? Đó là thất bại đi. Thấy không? Tao là Phật, tiếng anh đi cùng rồi. Không ai từ, không ai nể. Nó ôn tồn bình thường, nhưng mà kém gì. Thấy không? Nhưng mà nếu cô nghe một nói, Đức Phật nói xong là thấy mà cái tướng lưỡi rộng già của Đức Phật không? Thất tầm tha nghĩ. Thấy không? Rồi, Đức Phật bèn nhân cái cơ hội quan hỷ nè, Đức Phật biết mình, Đức Phật là người biết thừa cơ, không phải là thừa đúng được đã câu, không phải vậy. Nhưng mà khi mà người ta hoan hỷ rồi đó, tức là tâm khai mở ra, trước hết người ta thì, hay không, chừng nó, ai mà vô mặt từ bộ phương là chừng có nhiều chút hết rồi. Không, cơ hội, Đức Phật xong thành chính sơ bỏ đi, nó toàn nó có toàn có chuyện căng không. Quý vị mà hồi xưa gặp Đức Phật ổng chừng cái gì cũng là chính sơ quả, không dám nói. Tiếc là gặp không được, thấy không? Tiếc là gặp không được Đức Phật. Chứ đứng Đức Phật rồi, bây giờ đừng nói nó phóng màu ra không, còn không ngồi đi. Đó là phải là khổ não vậy. Thì còn giờ về Đức A Di Đà đi, rồi gặp Đức A Di Đà ổng chừng cũng sẽ chính quả vị, sơ địa đi. Ví dụ như lên Đức Phật tiếp xóa sơ, nó bùng, nó xin thôi. Còn hai kiến Phật ngộ vô sinh, thấy không? Đúng không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, nó nở ra thấy Đức Phật xong rồi ngộ vô sinh, ngộ vô sinh là sao? Là chứng vô sinh pháp nhãn liền, đúng không? Tức là chứng sơ liền. Đừng có mặc cảm nghĩ là mình không làm được, chưa chắc. Về đó là tính, về đó là không biết đâu có cơ hội đó, phải không? Rồi đó là ông thông minh. Hồi xưa ta quy ta bảo, mới nói từ ngày nay con xin nguyện quy tam bảo thủ hộ ngũ giới làm đệ tử của Phật. Hồi xưa đó, vì chứng thánh quả xong mà chưa có quy y, bây giờ mình phải quy y rồi mình chứng thánh quả rồi, bây giờ quy y rồi chứng thánh quả, bây giờ mình quy y rồi mình có chứng tử Phật, các vị muốn gặp Phật thì phải như vậy, còn mình gặp Phật rồi mình chưa cần quy ngoại đạo, Đức Phật nói coi là chứng quả liền, đâu quy y, chứng quả xong rồi quy y, quy y tam bảo sinh hoạt ngũ giới, còn quy y là không còn ngũ giới làm sao sao chưa chứng quả? Chẳng lẽ Phật nào mà chẳng lẽ Phật mình thấy cái rõ ràng cái điều chiến thắng. Khi mà người ta công kích mình không bao giờ mà bị người ta lừa để mà dẫn mình vào cái nộ sinh, cái là cái pháp nộ. Không, cái điều sinh khí, tức là cái trò cái sinh khí là nổi giận. Sinh khí bây giờ tao về, thầy bị cái bệnh đó. Bị những đối phương mà nói câu khích mình cái là bắt đầu vào trồng nó liền. Nổi giận thì nổi giận là mình thua. Bởi vì khi mình đã nổi giận với họ đó thì họ không còn phục mình nữa. Mình phải bình tĩnh, mình không thích họ thấy. Họ thì bởi vì cái tu dưỡng, chính mình, quan sát chính mình không, nếu không có trợ. Thank you.